đủ. Tôi đánh xe tôi lấy bao nhiêu tiền nữa là tôi đem về đây nữa là để nuôi, mà đâu có thiếu gì đâu, tại sao bỏ về. Nói là bởi vì tôi bữa nay tôi ra ngoài chợ tôi thấy cái hình ảnh của anh, tôi thấy tôi xấu hổ quá. Hỏi sao xấu hổ? Nói tại vì nữa là trong khi quan tướng quốc á, là hắn anh á, ngồi ở trong á, thì người nữa là cái bằng điềm đạm như hòa, còn anh là người đánh xe ngựa mà anh nữa là anh ngồi nữa là anh biểu thị giống như là anh có quan quyền vậy, dung đoan đánh ngựa la hét anh giục người xung quanh rồi. Cho nên tôi thấy con người đó tôi thấy tôi xấu hổ quá. Cái người mà anh chở đó là một cái người đó là rất là điềm đạm, người rất là hòa nhã lịch sự, còn ngược lại cái người đánh xe chỉ là cái người đánh xe thôi mà anh đã biểu lộ như vậy, thì nếu mà anh lên tới làm tướng quốc thì còn gì nữa. Cho nên tôi thấy là tôi lầm lỡ mà lấy anh. Ông này ông nghe không đó, thì tôi cũng có giá, tôi đánh xe mà nó đánh xe cái gì đâu có giá. Cái giá của anh là giá cho bằng là chỉ là người đánh xe thôi. Thì ông này ông nói thôi vậy thì tha thứ tôi một lần, tôi phục hiện tôi sẽ không làm gì nữa. Sáng hôm sau ảnh ra ảnh đánh xe rồi là ảnh làm chậm lại, ảnh không có la không hét nữa. Thì anh mới ngạc nhiên ngồi hỏi, ủa bữa nay sao mà anh có vẻ có gì khác lạ, có gì thay đổi vậy? Nói dạ tại vì nữa là thần nữa là được vợ dạy cho một bữa rồi. Hỏi vợ anh dạy anh gì vậy? Nói là hạ thần đi về vợ nó muốn cuốn đồ đi, nó nói là nếu mà hạ thần nữa là không có lấy cái con người gì mà cho bằng không có biết nguyên thủy, cho nên nữa là hạ thần. Và mới kể lại hắn anh mới khen rằng đó là nếu mà trong đời này có những người đàn bà mà cao quý như vậy thì xứng đáng được thưởng, cho nên thưởng cho người đàn bà đó. Thì cái câu chuyện đó cũng cho chúng ta thấy rằng đời đây cũng vậy, những người xuất gia nữa là theo Phật hay là chúng ta làm Phật tử vậy vào trong chùa, thì các vị biết rằng nữa là đức từ phụ chúng ta, tức là đức bổn sư chúng ta là người rất là từ bi, rất là hòa ái. Và để trở lại cái tâm chân thật á, thì lúc nào mà chúng ta cũng đọc cái câu kinh mà thông qua là chúng ta chỉ nhớ câu là thường bất kinh Bồ Tát, là tôi chẳng dám kinh các ngài vì các ngài đều sẽ thành Phật. Cho nên nữa là cái người mà ngồi chiếc xe của chúng ta đó, tức là thầy của chúng ta, là đạo sư chúng ta đó, là người đó là cái người đó là hoàn toàn trở về với cái tâm mà gọi là cái bằng chân thật nhất, mà không dám nhìn đời bằng như vậy. Còn mình nhiều khi là mình làm đệ tử Phật nhưng mà mình nghĩ rằng mình nữa là đã làm tới cái này kia, mặc áo đi dung dăng nữa là tuyên bố đủ thứ, nào là học cái này học cái kia, thành cái này nọ, tu tới cái này tu tới cái kia. Thành ra nếu mà quả thật là mình có vợ thì vợ nó bỏ đi hết rồi. Đó, đây cái chỗ này để mình thấy rằng nữa là để mình thấy rằng nếu mà chúng ta không hiểu được cái đó thì cái chỗ hầu đầu thiện nhạn chúng ta sẽ hiểu lầm. Chúng ta tưởng rằng nữa là phải tu phải làm gì đó để quay về cái bờ đó, chứ mà thật ra cái bờ nó không có. Cái bờ đó tức là ở ngay trong chúng ta. Khi nào mà chúng ta hiểu được giữa hai cái trạng thái của tâm lý được thay đổi một cách chính xác, thì lúc đó nghĩa là chúng ta nghĩa là dựa trên đó mà ngủ, tức là gọi là hồi đầu thiện nhận. Và khi chúng ta làm Phật tử hay chúng ta làm người tu hành như vậy, mà chúng ta vào trong chùa, các vị biết là nó có rất nhiều cái trường hợp thử thách mà cái người con Phật phải biết là làm thế nào để xét lại cái khả năng nghĩa là tâm lý của mình, cái sự nghĩa là nhẫn chịu, cái sự quá giải của nội tâm của mình. Khi nào mà nội tâm của chúng ta quá giải á, mà đến một cái độ cao nữa là không còn phân biệt giữa kẻ cao người thấp, kẻ giàu người nghèo, không còn phân biệt giữa thị phi nhân ngã nữa, thì lúc đó bắt đầu chúng ta thấy bờ. Đây đúng là bờ, tức là thị nạn đó. Cho nên ngày hôm qua thì đã trình bày các vị nghe là cái câu chuyện mà nói rằng đó là có một cái chú mà muốn đi lên mà lễ ngài Văn Thù, rồi cuối cùng nữa là hỏi đâu Văn Thù, tức là sư phụ, tức là trở về thì sư phụ đã chết. Thì hôm nay đó thì sẽ kể các vị nghe một câu chuyện cũng giống như vậy, nhưng mà nó khác cái ý hoàn toàn. Cho nên có một cái đàn tràng rất là lớn được lập ra, các vị biết là thành lập một cái đàn tràng rất là lớn. Hòa thượng đó là mặc áo hậu y đồ đầy đủ hết, lễ trang nghiêm. Thì lúc đó nó là ở ngoài cửa chùa đã có một cái người đàn bà đi đến dẫn theo hai đứa nhỏ, mà người đàn bà đó thì có thai và một con chó. Thì người đàn bà này mới vô nghe dòm thấy cái đàn tràng nó trang nghiêm, mới quỳ lại Phật xong rồi, sau khi nghe tụng kinh thuyết pháp xong rồi mới nói rằng nữa là con thấy hòa thượng nữa là làm lễ nó quá trang nghiêm tốt đẹp, cho nên con không có gì cúng dường hết, thành tâm cúng dường mà con cũng chẳng có gì hết, nghèo đói nữa mà bị chồng mất nữa, thành ra thôi bây giờ nữa là mẹ quá con câu, cho nên chỉ còn cái mái tóc là quý nhất, cho nên cắt một nửa đoạn tóc để cúng dường hòa thượng nữa là nhờ hòa thượng nhận cái đề nữa là để mà hồi hướng công đức. thì hòa thượng đàn chủ là người tu hành rất là cao chứ không phải là không, cho nên đã nhận cái lửa xúc tóc của người phụ nữ đó. Xong rồi cho nói thôi bây giờ xuống dưới bếp để ăn cơm trưa. Thì bây giờ người phụ nữ này mới nói sao, nói thưa thầy bây giờ con cũng đói rồi, không có gì nữa hết, cho nên xin thầy nghĩa là cho chúng con ăn. Thì xin cho con là ba phần ăn, tức là hai đứa con, chỉ con nữa là ba. Thì bây giờ đem ba phần ăn đó, thì khi đem xong rồi đó thì chưa ăn thì người đồng bào nó xin thêm phần nữa. Rồi nói là gì, nó cho ăn chó, tại vì dẫn thêm chó nữa. Thì cái hòa thượng này cũng không nói gì, nó thôi kêu lấy thêm phần nữa cho ăn chó. Thì lấy chó xong rồi cái người phụ nữ cũng chịu ăn nữa, nó xin thêm phần nữa. Hòa thượng nói sao không ăn mà còn xin gì nữa. Nói thưa tại vì con còn ăn phần cho đứa con trong bụng con nữa. Còn cái vấn đề nữa là hòa thượng nữa là ổng thấy đòi hỏi của ổng đây, ăn thì ăn, không ăn thì đi ra ngoài đi. Thì ngay lúc đó nữa là cái người phụ nữ đó nữa là mỉm cười xong biến thân trở lại thành là văn thù sư lợi, con chó trở thành con sư tử. Rồi nữa là hai đứa con đó là một là hiện đại đồng tử và một thị giả của ngài. Xong rồi ngài văn thù sư lợi chỉ mỉm cười rồi biến mất đi. Và điều đó, câu chuyện nó được kể lại để cho chúng ta thấy rằng đó là trong đạo nó có những cái mà mình không có hình dung được, mà nó đòi hỏi nghĩa là tới cái nghĩa là cái sự tu hành của mình nó đạt tới một cái chỗ là cái tâm của mình nó nếu trở lại cái nguồn tâm của mình thì nó phải không còn giữa phân biệt, và kể cả một cái sự tế nhị mà mình không có khởi tâm. Bởi vì khi mình còn khởi tâm tức là mình đã có từ bi tâm rồi, mà mình còn chỉ khởi một cái tâm nhỏ, tức là nghĩa là khi người ta đòi hỏi tới độ nghĩa là cho con chó thì đã khó chịu rồi, mà cho thêm đứa nhỏ còn ở trong bụng nữa thì coi như là mình thấy rằng cái chuyện đó nó phi lý quá. Mà mình chỉ cần khi nó phi lý mình khởi lên niệm bất thiện thì coi như là công phu của mình nó bị tiêu tan đó. Thì nếu mà chúng ta hiểu được điều đó thì chúng ta thấy rằng cái việc mà các vị thấy rằng cái việc mà tu hành mỗi ngày của mình cũng vậy, từ nếu mà nghĩa là nếu mà cái niệm của mình đó mà khi mình nó còn phân biệt mà mình còn hướng ngoại á, coi như mình chạy chỗ này chạy chỗ kia đó, thì coi như là làm sao mình có thể nữa là hồi đầu và thị dạng được, tức là làm sao mình đến bến bờ được. Và cái chỗ mà giải thoát sinh tử chỗ này đó thì các vị biết rằng nữa là khi mà chúng ta nữa là tu hành đến cái chỗ mà dùng cái từ mà gọi là cái bằng ba la mật á, các vị có nghe trong Bát Nhã nó có từ gọi là ba la mật, là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn tức là không phải qua cái bờ bên kia, mà chữ ba la mật tức là cái bỉ ngạn đó là lìa sanh diệt. Cho nên khi mà nữa là cái tâm của chúng ta còn sanh diệt, trong cái tư tưởng của Bát Nhã mình chỉ còn khởi lên sanh diệt nữa là giữa sắc và cái không sắc đó, thì khởi lên sanh diệt tức là có sống rồi, có bờ rồi. Nhưng mà lúc nào nữa là mình đáo bỉ ngạn tức là vượt sanh diệt, tức là không còn của phân biệt, không còn niệm của nhân ngã, thì ngay tại lúc đó là bờ của mình. Ở đây thầy sẽ nói cho các vị nghe thử một cái công phu. Bởi vì nãy giờ thầy nói rằng cái bài này nó khó, là vì nếu mà chúng ta chỉ dùng ngôn ngữ đó thì chúng ta sẽ bị là chạy theo ngôn ngữ, tức là mình không hiểu cái bờ là cái gì. Nhưng mà chỗ này đó các vị mới thấy rằng có người nói trước khi mà các vị đi vào ở trong cái buổi mà cái bằng hành thiền á, thì khi mà mình hành thiền là mình mục đích của hành thiền là thấy được tâm mình đó, có nghĩa là khi mà mình trao đảo bên ngoài đó là mọi cái cử chỉ của mình đó là nghe tiếng động ngoài là mình ngó qua, thấy không, nghe tiếng điện thoại reo là mình khởi ý không biết là ai gọi, rồi nữa là nghe một cái tiếng động bên nữa là mình chợt nữa là chợt chạy theo, tức là tất cả những cái đó là lúc đó là tâm mình là nó là vọng tâm. Và cái chủ đích của ngồi thiền là để trụ được cái tâm mình. Nhưng mà đa phần các vị biết là cái chỗ mà người ta hiểu hai cái chỗ thiền nó khác nhau, là lâu nay là mình học các cách thiền người ta nói là nào là biết vọng không theo, hoặc là nếu mà học theo được cái hành thiền của ngài Nhất Hạnh đó là cái bằng an trú trong từng hơi thở, nghĩa là hít vào thì tâm tĩnh lặng, thở ra thì miệng niệm cười. Nhưng các vị biết đâu phải lúc nào mình cũng làm được cái đó. Có lúc mình muốn vậy, mình hít vào tâm thở tĩnh lặng nhưng mà thở ra thì miệng mình cũng héo sẹo như rồi. Tại vì nếu mà phiền não trong lòng mình nó đã còn đó, thì coi như cái thở của mình ra là nó sẽ biến dạng rồi. Và có lúc mình cố gắng là mình muốn làm sao mà để cho nghĩa là cái tâm mình nó yên, để mình thấy được tâm mình, để mình hóa giải được những cái lăng xăng. Nhưng mà các vị biết là cố gắng của mình mà không có một cái thực tập là mọi cố gắng đó nó đều không có kết quả. Cho nên tại sao mà mỗi ngày chúng ta phải có một cái thời giờ là hành thiền. Và bây giờ thầy phân tích cái chỗ hành thiền là các vị biết rằng giống như nữa là một cục đá vậy, đặt một chỗ. Và cái tâm mình cũng vậy, giống như là khi chúng ta thủy trên một cái hồ nước đó, là chúng ta để tâm của chúng ta nó rơi một cách tự nhiên, rơi đến chỗ nào mà dưới đáy hồ nó nằm đó, yên lặng vậy, tức là không có chọn lựa. Thành ra khi mình hành thiền cũng vậy, bắt đầu mà trước khi các vị hành thiền thì các vị cũng phải lưu ý rằng nữa là mình phải nữa là tắm rửa sạch sẽ thân thể mình cho nó hoàn toàn, mặc những cái đồ rất là nhẹ nhàng. Đó, cái chỗ mà hiện tại mà như ngày hôm qua thầy có nói là người ta hiểu lầm đó, hiểu lầm giữa cái chỗ nghĩa là hành thiền để thấy tâm, thấy tâm cũng nghĩa là thị nhãn đó, là cái chỗ là người ta bị lăng xăng, và nghĩa là người ta bị nghĩa là hiểu mít, tức là bị lộn hai cái chỗ nghĩa là hành thiền và thiền hành. Tức là khi các vị trong mỗi ngày các vị đều sống với tỉnh giác, cái đó nó nặng về tuệ, mà cái đó nó thuộc về nghĩa là thiền hành, tức là trong mỗi cái sự chuyển hóa trong cái hành vi, mỗi việc làm của mình, đi đứng nằm ngồi, mình đều có sự tỉnh thức hết trơn á, là mình có thiền hành. Cho nên khi mình lái xe mình biết mình đang lái xe, khi mình uống ly nước là mình biết mình uống ly nước, khi mình ăn một món đồ là mình biết mình ăn món đồ, hoàn toàn tập trung, hoàn toàn tỉnh thức, chớ không bị mọi sự chi phối. Cho nên nếu mà mình bữa nào mình gấp quá mình đi hả, là mình nước mình mới rót ra mình vừa thổi vũ là mình có thể bị phỏng miệng, tức là tự mình gây đau khổ cho mình, và lúc đó mình không có trụ được tâm, có nghĩa là mình không có tỉnh giác. Thứ hai nữa là nếu mà nữa là mình nữa là thậm chí là khi mình quá bận rộn, các vị biết không, nhiều người đó là đến chừng nữa là khi là bận rộn nữa là chạy cấp tốc đến sao phải không, rồi đến chừng khi lên xe rồi lái xe rồi mới thấy rằng nữa là đôi giày mình mang mà không có nhớ. Người ta bận rộn đến mức độ đó mà chuyện đó không có đâu. Tại vì thầy ở bên Úc, thầy có mấy học trò, mấy thầy trò hẹn nhau thường thường sáng đến mình đích. Có bữa là cái thầy đi rồi cái ở đây ổng dậy cũng giật mình vậy, cái quẩn hồn sợ trễ giờ đó là hẹn thầy cho nên chạy cái gì không chạy, mà cái bằng đó là chạy xong rồi đó là không mang giới. Có bữa nữa là mang được đôi giới mà không xách đôi giày. Quê là con người ta nói khi mà nó loạn đến mức độ là cái bằng cấp độ vậy, chứ không phải là chuyện không có thật. Thành ra chỗ này để mình thấy rằng khi mình hành thiền vậy đó, là mình phải có một cái thời gian đó là phải an trụ. Còn cái việc mà thiền hành, cái vụ mà mỗi ngày mà mình tỉnh giác đó, thì mình phải tập mỗi ngày, từ nghĩa là khi ngồi dậy cho đến khi bước ra ngoài, cho tới tất cả những cái hạnh phúc bên ngoài mình phải cảm nhận được, kể cả nhìn từ cái bông quật cọng cỏ. Thì cái đó người ta gọi là mình trong các hành vi mình có thiền, trong các sự chuyển hóa cả nội tâm lẫn ngoại cảnh mình có thiền, tức là có tỉnh thức. Còn bây giờ cái chỗ mà chúng ta muốn nói rằng thị nạn ở đây á, là chúng ta phải ngồi lại, là phải có công phu, chứ không có thể là ngôn ngữ được nữa. Không thể nói rằng nghĩa là bể khổ mênh mông nhưng con quay đầu còn thấy bến, hoặc con quay đầu là thấy bờ. Không có bao giờ thấy được bờ mà phải ngồi. Khi các vị ngồi xuống á, cho nên cái kỹ thuật mà dịch bản các vị biết nó làm cái con mà lúc lắc là cái đích nặng lắm. Cho nên nghĩa là mình thảy xuống rồi lắc tới lắc luôn rồi cuối cùng nó cũng đứng lại vậy. Là vì cái đích nó nặng, cho nên nghĩa là cái trọng tâm của nó là phải đặt được xuống. Thì bây giờ dù ở ngoài đảo điên cách mấy một lát rồi nó cũng phải trụ lại được. Cái con nó không biết nó tên con gì, nó tròn tròn này nè, khi mà mình thảy xuống là cái dít nó nặng rồi, cái đầu nó lắc rồi lắc lắc cho nó đứng lại. Thì đó là một cái nghệ thuật mà bên Nhật Bản người ta nói là một cái cách thiền. Thành ra bây giờ đó các vị cứ ngồi xong rồi đó, khi mà các vị ngồi đó là cái bước đầu tiên mà chúng ta để muốn được thấy được tâm á, thì các vị phải xả tâm trước, tức là phải xả hết được những cái vọng tâm. Cho nên cái nhiều phật tử nó đừng muốn ngồi thiền, nhưng mà mình ngồi một lát cái chuyện ngoài sở, chuyện trong nhà, chuyện gì chưa hiểu với nhau, trời nó bu đầy trong đầu mình, nó làm cho mình phiền não. Đáng lẽ là mình bình thường thì mình nó không nghĩ nhiều, khi mình vừa ngồi mình nhắm mắt lại mình muốn á, là chuyện mới cãi lộn với bà kia hồi sáng, rồi trong sở thì bị nữa là nhỏ kia nó nói xấu mình, rồi hoặc là cái là chủ nữa là cho bằng hăm he muốn lay off mình. Nó tóm lại mình vừa ngồi là nó nhào tới, nó coi như là nó giành giật con người của mình, cho nên mình phiền não nhiều lắm. Nếu mà trước khi ngồi mình không xả được cái tâm đó, coi như mình sẽ không thấy được cái thật của mình. Cho nên cái giò trò đầu tiên đó là mình phải xả hết. Cho nên thầy có nói là khi các vị đi về rồi là chia ra, tức là giờ rất làm bổn phận của mình, như cơm nước rồi tất cả những cái gì đó đối với chồng hay là đối với vợ, đối với con mình làm xong hết rồi, mọi người vô trong phòng hết rồi, lúc đó mình mới bắt đầu mình đi tắm. Là cái mình buông xả hết những cái trần cấu, cái thân mình đó là nói gì phải không các vị không, cái thân mình mỗi ngày nó dơ lắm. Bây giờ